Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ ba về bà Dalila. Bà Dalila sống trong thời Cựu Ước. Tên bà ghi trong sách Các Quan Xét chương 16. Chúng tôi gọi bà là người đàn bà nguy hiểm vì bà đã dùng sắc đẹp và lời yêu thương giả dối để hại Samson, người được Chúa chọn để cứu dân Ngài ra khỏi tay người Philistine. Qua bài học kỳ trước, chúng tôi đã nói về tình yêu giữa Dalila và Samson, cũng như công tác mà Dalila phải thực hiện để hạ Samson và được tiền thưởng. Chúng tôi cũng phân tích về Samson, một người hùng mạnh về thể xác nhưng yếu đuối về tình cảm và tâm linh. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào bản chất của Dalila, người đàn bà đã lợi dụng chỗ yếu của Samson để hại ông và kiếm lợi riêng cho mình. Câu hỏi thứ 9 của bài học là: xin đọc lại những câu Dalila nói ghi trong Các Quan Xét chương 16 từ câu 6 đến câu 15 và cho biết bà là người như thế nào. Như chúng ta đã biết, Samson được Chúa ban cho sức mạnh phi thường. Một mình ông đánh ngã hàng ngàn người. Người Philistine muốn biết sức mạnh đó đến từ đâu, hầu họ có thể tiêu diệt Samson và bắt dân Israel phục dưới quyền cai trị của họ. Dalila vừa giả dối, vừa tham tiền, đồng ý với các quan trưởng Philistine rằng bà sẽ dụ dỗ Samson để biết do đâu ông có sức mạnh lớn. Và khi Samson đã tiết lộ bí mật, bà sẽ báo cho lính đến bắt ông và thưởng tiền cho bà. Thế là Dalila tìm cách năn nỉ Samson để biết sức mạnh của ông đến từ đâu. Lần thứ nhất bà nói: tôi xin chàng hãy nói cho tôi biết bởi đâu chàng có sức mạnh lớn lao và phải dùng chi trói chàng đặng bắt phục chàng. Samson không nói thật, nên khi quân lính đến bắt, ông bứt đứt dây trói dễ dàng. Lần thứ hai, Dalila than: này, chàng đã gạt tôi, nói dối cùng tôi. Bây giờ xin tỏ cho tôi biết phải lấy chi trói chàng. Lần này Samson cũng không nói thật. Nên khi Dalila làm theo rồi gọi binh lính đến bắt, Samson cũng bứt dây trói. Dalila giận lắm, bà nói: chàng đã gạt tôi và nói dối tôi đến bây giờ. Vậy, xin nói cho tôi biết phải trói chàng bằng dây chi. Có lẽ Dalila không nói với giọng bình thường, nhưng bà than thở cằn nhằn và có thể là khóc lóc nữa để Samson phải xiêu lòng. Nhưng dù Dalila năn nỉ than van, Samson vẫn không nói thật. Dalila tưởng Samson nói thật nên cũng trói ông lại. Nhưng khi người Philistine đến, Samson thức dậy, nhổ khung cưỡi luôn với canh chỉ. Dalila năn nỉ Samson 3 lần. Cả 3 lần ông đều không nói thật. Và cả 3 lần Dalila tin nên trói Samson và gọi binh lính đang chờ sẵn đến bắt ông. Thưa quý vị, nếu Samson là người hùng yếu đuối, mù quáng, thì Dalila là người đàn bà không có trái tim. Qua lời nói và việc làm giả dối của Dalila, ta thấy bà là người tán tận lương tâm. Bà dám giả vờ nói yêu thương để lừa gạt người đã tin cậy và yêu thương bà. Dalila cũng là người rất kiên trì. Biết rõ bản tính yếu đuối của Samson, bà không bỏ cuộc, nhưng quyết tâm năn nỉ để Samson phải nói thật. Dalila là một người đàn bà tàn ác và giả dối. Bà lợi dụng lòng si mê của Samson, nói lời yêu thương để lừa gạt ông, đưa ông vào chỗ chết. Chính bà là người giả dối, nhưng bà lại trách Samson lừa dối bà và không thật lòng yêu thương bà. Ngày nay trên đời cũng không thiếu những phụ nữ giả dối và nguy hiểm như Dalila. Những người đó dùng sắc đẹp, lời nói ngọt ngào, sự yêu thương chiều chuộng, vân vân, để thu hút những người đàn ông ham sắc dục vào bẫy của họ. Bao nhiêu người chồng, người cha, vì lời đường mật giả dối của những người đàn bà không đứng đắn mà đã quên vợ, bỏ con, làm tan nát gia đình và đánh mất danh dự của chính mình. Những người đàn bà giả dối đó là con cái của ma quỷ, vì Kinh Thánh cho biết ma quỷ là cha của dối trá. Chúa Giê-xu phán, khi ma quỷ nói dối thì nói theo tính riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 44 phần B. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng có nhiều lời cảnh cáo về những người đàn bà không đứng đắn. Tác giả khuyên con trai ông những lời như sau. Hỡi con, hãy chăm chỉ về sự khôn ngoan ta, khá nghiêng tai qua nghe lời thông sáng ta, để con gìn giữ sự dè dặt và môi con bảo tồn sự tri thức. Vì môi kẻ dâm phụ giọt ra mật và miệng nó dịu hơn dầu, nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, bén như gươm hai lưỡi. Trích sách Châm Ngôn chương 5 câu 1 đến câu 4. Lời mô tả này thật đúng với Dalila. Môi bà giọt ra mật, miệng bà dịu hơn dầu, nhưng rốt lại đắng như ngải cứu và bén hơn gươm hai lưỡi. Sách Châm Ngôn chương 6 và 7 cũng có những lời cảnh cáo về những người đàn bà nguy hiểm như sau. Điều răn là cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách, khuyên dạy là con đường sự sống. Đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệt và khỏi lưỡi vua nịnh của dâm phụ. Lòng con chớ ham muốn sắc nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó. Vì tại kỵ nữ, có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà thôi. Người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quý báu. Trích Châm Ngôn chương 6 câu 23 đến 26. Và lời khuyên như sau. Hỡi con, hãy giữ các lời ta và giấu nơi lòng các mạng lệnh ta, để nó gìn giữ con khỏi dâm phụ, khỏi đàn bà ngoại hay nói lời vua nịnh. Lòng con chớ xây vào con đường đàn bà ấy, chớ đi lạc trong các lối nàng, vì nàng làm cho nhiều người bị thương tích sa ngã, và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thay. Nhà nàng là con đường của âm phủ, dẫn xuống các phòng của sự chết. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn ghi nhớ những lời cảnh cáo của Chúa để không vấp ngã, cũng luôn luôn chân thật trong lời nói và cách cư xử hàng ngày, để chúng ta không là những người dùng lời yêu thương giả dối để hại người khác. Câu hỏi số 10. Xin cho biết lần sau cùng Dalila nói gì với Samson và kết quả như thế nào? Hai lần đầu khi Dalila hỏi, Samson không nói gì đến tóc của ông. Nhưng khi bà năn nỉ lần thứ ba, Samson bắt đầu bước vào chỗ nguy hiểm. Ông bắt đầu nhắc đến tóc và để cho Dalila dệt 7 lọn tóc của ông vào canh chỉ. Nhưng Chúa còn thương xót Samson nên Ngài đã giải cứu ông. Nhưng sau đó Dalila cứ năn nỉ hết ngày này sang ngày khác, khiến Samson rất là khó chịu. Kinh Thánh ghi như sau. Bây giờ, nàng mới nói rằng, làm sao chàng nói được rằng tôi yêu nàng bởi vì lòng chàng chẳng thành cùng tôi. Chàng đã gạt tôi 3 lần và chẳng nói cho tôi biết bởi đâu chàng có sức mạnh lớn như vậy. Mỗi ngày nàng lấy câu hỏi ghẹo lòng rối trí người, đến nỗi người bị tức mình hòng muốn chết. Trích các quan sát chương 16 câu 15 và 16. Dalila không những kiên trì, nhưng rất là thâm độc. Bà nhất quyết năn nỉ, trách móc, than vang để Samson phải nói thật. Một bản kinh thánh khác dịch những câu này như sau. Ngày nào nàng cũng trách móc giận hờn, khiến Samson bực bội thiếu điều muốn chết. Cuối cùng, Dalila đã thắng vì Samson không chịu nổi nhưng phải nói hết sự thật. Ông nói, dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ ta đã làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực sẽ lìa khỏi ta. Ta tất trở thành yếu như người khác. Sự thảm bại của Samson bắt đầu từ đây. Những lần trước ông chỉ nói là nếu trói ông bằng dây này dây kia thì ông sẽ trở nên yếu. Nhưng lần này Samson nói tất cả. Ông không những cho biết sức mạnh nằm trong những lọn tóc của mình mà còn nói rằng từ trong lòng mẹ ông đã được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Một tác giả nọ viết như sau. Samson đã bán cái danh dự của người Nasire cho một người đàn bà hèn hạ. Do đó Chúa đã lìa bỏ ông. Khi nghe Samson nói lần này, Dalila biết ông đã nói thật. Bà liền báo cho giới lãnh đạo Philippines biết. Họ đem binh lính đến, chờ sẵn trong nhà, và cũng đem theo tiền để thưởng cho bà. Lòng ham mê sắc dục và lời năn nỉ của người đàn bà giả dối đã đánh ngã người đàn ông có sức mạnh phi thường. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 11 trong bài học hôm nay. Qua sự việc xảy ra giữa Dalila và Samson, bạn nghĩ gì về tình yêu của hai người? Nhìn lại lời nói, việc làm của Dalila và Samson và kết cuộc mối quan hệ của hai người, chúng ta thấy tình yêu giữa Samson với Dalila là tình yêu giả dối, ích kỷ và tội lỗi. Hai người không thật lòng thương nhau nhưng chỉ muốn lợi dụng nhau. Thật ra hai người rất bực bội nhau. Dalila bực tức vì Samson không nói thật. Samson bực bội vì Dalila cứ quấy rầy, không để cho ông yên. Hai người không thương nhau, cũng không quý nhau, nhưng vẫn tiếp tục gặp nhau và có quan hệ tình dục với nhau. Lý do là vì cả hai đều muốn lợi dụng nhau. Samson lợi dụng Dalila vì bà cho ông sự thỏa mãn sắc dục trong tình yêu thân xác. Dalila lợi dụng Samson vì nếu hạ được ông, bà sẽ được một số tiền lớn. Một bên vì sắc dục, một bên vì tiền. Thật là một tình yêu thấp kém. Nhưng điều đáng buồn là quan hệ giữa hai nhân vật này lại là tiêu biểu cho quan hệ của nhiều người trong xã hội chúng ta đang sống. Người ta đến với nhau không vì tình yêu chân thật, nhưng vì sắc dục và vì tiền bạc vật chất. Cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy rõ sự xấu xa của những mối quan hệ thấp hèn như thế, để chúng ta không vướng vào đó, nhưng tránh xa để không phạm tội với Chúa và không gây thiệt hại cho chính mình. Thưa quý thính giả, bài học về bà Dalila đến đây hôm nay xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong bài học kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.